This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Chưa quên cô
Alo Nếp ơi,
Alo Măng ơi,
ha,
thích
bữa
quá.
nay lá bắt đầu đổi màu nhiều lắm, đẹp lắm rồi đây nha Nếp. Ở bên Paris ra sao?
Bên 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 đây chưa có đổi nhiều, nhưng mà trời mưa.
Ồ,
Mưa thì mưa lâm râm đó.
mưa là nó sẽ đổi đó, nó sẽ đổi màu đó. Mưa lạnh lạnh là lá nó bắt đầu đổi màu đó.
Nhưng mà vẫn còn nóng, không có nóng dữ nhưng mà cũng chưa có mặc áo ấm nhiều.
Ok.
Nhớ nhà quá.
Vẫn còn nhớ hả?
Vẫn còn nhớ, nhất
Ồ.
là cái mùa này là ở trong nhà rồi, nói chuyện với nhau, cãi vã với nhau chút đỉnh, rồi ăn đồ nóng nè, ăn chè nè, ăn khoai lang nè.
Ha.
Nhưng mà đâu còn gì nữa đâu mà nhớ.
Trời
Cũng
ơi.
nhớ không sao.
Nếp nếp còn nhớ được chứ, măng chắc là lòng măng chai từ khá khá lâu rồi. Măng nghĩ là từ lúc mà sanh con ra đó thì là mình phải chạy theo nó, cái là mình quên bớt cái quá khứ. Và đi về học cũng vậy đó, với cái mình chơi với con nít mỗi ngày, cái mình vui, cái mình cũng quên. Măng bây giờ măng nghĩ là măng nhìn thấy tương lai nhiều hơn là quá khứ đó.
Vậy là tốt rồi.
Không biết
Cái này chỉ có khi nào nếp nếp nhớ đó là khi nào mà nhiều khi trời nắng thật là rực rỡ đó thì là nhớ ha. Còn khi mà thật rồi bắt đầu ảm đạm trở lại thì nhớ. Nhớ rồi thì là cũng mình đâu có còn cái không khí đó nữa đâu, của nhà xưa đâu mà ở đó mà chờ đợi gì nữa.
Nhưng mà măng thì măng vẫn nhớ chứ, mình vẫn nghĩ tới, nhưng mà mình không nhớ mà nó làm mình buồn mà khổ khóc lóc.
Phải rồi, cái đó là chắc là 30 năm về trước mới làm vậy.
Nó 40 năm
Bây
về
giờ
trước.
may mắn là mình cũng như là mình được cái vết thương nó bị nó được lành đó.
Nhưng mà vết thương lành có thể cũng có một cái nữa là nhờ là mình có đi về Việt Nam và mình thấy nó không còn là cái Việt Nam đó nữa
Trời sao nói đúng quá vậy ta?
nếp.
Đúng vậy, trời ơi,
Trời ơi, bây
không
giờ
thể.
mà măng mà muốn tìm lại Sài Gòn của mình hồi xưa hả? Măng đi qua Paris.
Đúng rồi, Paris 10
Yeah.
13, đúng rồi.
Trời, hồi đó măng nói đó hả, ông xã ông không có tin nha, ông cười. Ok, mình nhất định cái đi, hai đứa ngồi ngoài, đi vô bánh tiệm bánh mì mua hai ổ bánh mì, cái ra ngồi cái ghế ngoài lề đường á, xe chạy qua chạy lại mà hàng cây cao, ngồi ăn. Hồi ông nói trời ơi đúng rồi, Sài Gòn.
Nếu mà cây cao như vậy là giống đường Duy Tân đấy nha.
Và phần đông hồi xưa đường nào cũng
Duy
có cây.
Tân hay nó làm như là có cái mái nhà khi mà mình đi trong cái con đường đó.
Mà
Trời xuống ghê, đúng rồi đó.
Rồi thì vậy thì bây giờ mấy cháu nhà của nếp đó tụi nó vẫn có muốn nghe chuyện nữa không?
Ham lắm,
Ồ.
ham nghe. Nhiều
Ừ.
khi nghe hỏi gì chứ khi mà mình nói chuyện đó rồi các cháu hiểu gì, nói không sao, nghe cũng sướng tai.
Trời ơi, tụi nó thích nghe tiếng Việt là nó sẽ nói
Nói
được
ngon lành không?
là nó sẽ nói được tiếng Việt nha, nó sẽ nói được tiếng Việt đó. Thành ra ok.
Hai cái đứa chú Út có là thích lắm á.
Ồ, vậy thì nếp nên đọc cho tụi nó nghe đi nếp. Thì bây giờ nếp lựa cái khúc nào trong cuốn Dấu Binh Lửa đây?
Cái đây là lựa để coi một khúc trong cái trong người chết dưới chân Chúa nè.
Ôi trời ơi, có kinh hoàng quá cho tụi nó không?
Không, nó cần nghe chứ, với lại nó muốn hiểu những cái gì mà bà ngoại nó sống bên kia hoặc là những người Việt Nam sống hồi trước đó, trong trận giặc giặc cứ nói là có trận giặc nhưng mà nó đâu có hiểu cái gì là trận giặc. Sống trong đó có cái thành ra phải tả chút đỉnh đặng mà cho nó hiểu, nên nó không có sợ.
Ok, vậy thôi nếp nếp đọc đi nha. Rồi
Mình đọc một tí nha.
Măng sẽ cũng đọc một tí xíu cùng một cái đoạn đó cho thính giả nhớ lại chút xíu thôi, chứ tiếng Việt mình không cần nhiều đâu, tại vì chắc là cũng nhiều người đã đọc rồi. Mà nếu mà chưa đọc thì xin mời quý vị đi kiếm cuốn sách đọc. Rồi, và để cho nếp đọc nha, nếp đọc đi.
Ok,
Thì
bây
nếp
giờ
nói với
mình
tụi
đọc
nó đi,
nha.
nếp nói với tụi nó đi.
Bonjour mes enfants et mes petits-enfants. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Camille, bonjour Adrien et bonjour Dimitri. Alors, nous recommençons la lecture de Monsieur Fan Yat Nam, hein, le soldat écrivain. Donc, je prends un petit passage lorsqu'il avait 21 ans. Voilà. Le crucifix a été mis à bas, la statue de la Vierge Marie brisée en 1000 morceaux, éparpillée partout, les deux bras en terre cuite blanchis à la chaux, jetés sur le sol de l'église. C'est en me penchant pour les ramasser que j'ai découvert le spectacle macabre de 5 cadavres. Ils sont morts assis, le couple entourant les 3 enfants dans un ultime geste de protection. Leurs corps sont intacts. Ils ont été tués par le souffle de l'explosion d'un obus de mortier. Sur leurs visages se lisent encore l'effroi et le désarroi des derniers instants. J'ai ordonné à mes soldats de sortir les corps de leur cachette. La paroisse est déserte et silencieuse. La statue de Jésus gît dans sa position inconfortable. Aucun trait de lumière ne pénètre dans l'église. L'air est lourd, oppressant. Je m'assieds sur un banc, resté intact. Je me demande à moi-même, « Oh mon Dieu, êtes-vous encore là ? Qu'avez-vous fait à vos enfants ?» En arrivant derrière l'église, après avoir traversé les locaux réservés au personnel domestique, je vois une robe de couleur pourpre, encore accrochée à un fil de séchage flottant dans le vent. Un peu plus loin, le cadavre d'une jeune fille étendue sur le sol de briques rouges de la cour, sous la lumière éclatante du matin. Je sens comme un coup de couteau en plein cœur. Je tente de fumer une cigarette. Ces morts tragiques m'ont complètement déstabilisée. L'image de la jeune fille étendue dans la cour de briques rouges, avec sa robe pourpre qui flotte encore dans le vent, reste figée dans ma tête, comme si la morte appelait à l'aide. Un cri de détresse dans le néant. L'image du couple de vieillards, des jeunes Vietcong, de la famille du gardien, tous ont vécu. Et maintenant, ils sont disparus. Dieu leur a attribué à chacun un rôle dans la vie qu'ils ont joué jusqu'au bout, comme dans une pièce de théâtre. La jeune fille devait bien aimer la vie, belle et joyeuse comme la couleur de sa robe. Maintenant, elle n'est plus. Comment dit-on? Un dommage collatéral. Je me sens impuissant, coléreux, contre moi-même, maudit par moi-même. Ça a été un sérieux accrochage. Le bataillon a récupéré beaucoup d'armes. Profitant de l'avantage tactique, nous essayons de pourchasser l'ennemi et de le faire reculer vers la Nationale 4. À notre gauche, c'est le fleuve Tingan. À notre droite, le troisième bataillon, à la fois bouclier et mur infranchissable. Notre bataillon pousse les ennemis de l'est vers l'ouest comme un rouleau compresseur. C'est le sauf qui peut. Les Vietcong se divisent en petits groupes pour s'enfuir. 3 compagnies de choc sont employées pour faire un nettoyage profond et systématique. Les Vietcong se sont retirés des mares de Jacinthe d'eau, des rigoles, des rizières. Nous les pourchassons dans un élan d'euphorie comme dans un jeu de rôle. Je marche en silence parmi mes soldats. La bataille du jour précédent a laissé une trace indélébile sur mon psychisme. Une nuit sans sommeil La mort de tant d'ennemis devant mes yeux, tant de cadavres jonchant notre passage. Je crois que ma tête ne pourra plus supporter une pression d'une telle intensité. Je suis complètement KO, comme après ma première beuverie. Mais une beuverie tachée d'une noirceur indescriptible. Notre section traverse une plantation de cocotiers, une escouade à gauche, une à droite. Nous faisons l'inspection de chaque mètre des deux arroyaux bordant la plantation. Je pénètre dans une paillote en flammes. Une poutre est en train de se consumer. Une jeune femme en chemise blanche, pantalon noir, est assise par terre, portant un panier en osier, les yeux fixant dans le vide. En nous voyant approcher, elle se lève, figée comme une statue, comme un tronc d'arbre séché, le regard vide de toute expression. Mon soldat chargé de l'intendance et celui de la radio se précipitent tout de suite vers la cuisine, cherchant quelque chose à manger. Je m'approche de la jeune femme. « Que faites-vous par ici? Vous ne savez pas qu'on est en train de se battre ?» En silence, elle lève ses yeux apeurés et me regarde d'un air complètement affolé. Puis, brusquement, elle pousse le panier vers moi d'un geste rapide et sec comme dans un exercice de gymnastique. Prise au dépourvu, j'avance la main pour prendre le panier. Deux jeux de vêtements, un foulard de tête et un petit paquet en papier fixé par un élastique. J'ouvre le paquet. À l'intérieur, deux chaînes de collier en or et deux boucles d'oreilles. C'est à vous ces objets ? Toujours le silence, une atmosphère pesante et oppressante, dans un silence étrange. Cette femme est dingue, chef. Je crois qu'elle a trop peur et elle perd la boule. Le gars de la radio murmure derrière mon dos, des yeux brillants de convoitise, en regardant l'or scintiller sur le papier. C'est de l'or, probablement plus d'une once. Prenez-le, chef. Oust, va-t'en d'ici. Le soldat lève le bras, faisant signe de chasser la femme hors de la maison. Stoïque, elle tourne le dos et marche comme un zombie vers la sortie. Hé, hey, vous là, revenez ici, reprenez votre panier. Je la rappelle à voix haute voix. La femme se retourne et revient vers moi, toujours en silence. Mais cette fois, elle tremble de tout son corps. Ses yeux sont vitreux, suintant d'une frayeur indescriptible. Son visage s'est décomposé et ses lèvres tremblent de peur. Elle est encore très jeune, pas plus de 27 ou 28 ans. La peau blanche est d'une fraîcheur naturelle. Quelques petites mèches de cheveux couvrant son front la rendant très attirante. Je lui repasse son panier. Elle reprend, les mains tremblantes, essayant de réprimer ses sanglots. Elle laisse tomber son panier à terre et les deux bras le long de son corps. Deux filets de larmes coulent de ses yeux apeurés. Je dirige la pointe de mon fusil vers son visage et lui ordonne « Asseyez-vous ici, attendez !» Je désigne l'estrade avec mon fusil. « Quand nous partirons, vous allez nous suivre, vous comprenez ?»« Pourquoi vous pleurez? Il faut ramasser votre or !» Silence. Rien que ce silence fantasmagorique. Elle n'arrête pas de réprimer les tremblements de son corps, les yeux pleins de larmes. Puis, lentement, elle remonte ses mains et défait les boutons de sa chemise. « Non, non, c'est impossible, cette méprise. Je veux à tout prix retenir ses mains tremblantes, en train de déboutonner sa chemise pour laisser entrevoir sa blanche nudité. Non, non, ce n'est pas ce que je veux, madame. Vous vous méprenez. » La pauvre femme a mal interprété mes intentions. Ne pas prendre son or, ensuite retenir cette femme en otage. Donc, je veux autre chose. Elle ne comprend pas ce que je lui dis. Et pourtant, nous parlons le même langage entre Vietnamiens et nous habitons cette même portion du pays. Elle croit que je veux profiter de la situation pour la violer. Pauvre de moi! Comment un jeune officier de 21 ans pourrait-il avoir assez d'expérience pour se tirer d'une situation aussi embarrassante? À mon âge, Je me suis engagée dans l'armée avec un seul but, faire quelque chose pour mon pays et contribuer à faire cesser la guerre. Et maintenant, devant une telle infamie, comment faire pour expliquer à cette femme l'innocence de mes intentions? C'est une honte pour moi, pour mes soldats. Oui, nous pouvons être cruels momentanément face à nos ennemis. Nous chapardons les provisions des civils parce que nous avons faim. Mais nous ne sommes pas des violeurs, des rebuts de la société. Nous ne sommes pas de ces gens qui profitent de la guerre pour assouvir leur domination sur la population et qui ne pensent qu'à s'enrichir. Pauvre de nous, la jeune femme de cette province de Quinoa ne pouvait pas savoir que nous ne voulions pas profiter de la situation pour tout saccager, tout détruire sur notre passage comme des barbares. Je voudrais à tout prix l'aider à fermer les boutons de sa chemise, à essuyer les larmes sur son visage. Mais je n'y arrive pas. Mes mains sont tétanisées. Je suis restée là, complètement amorphe, honteux de ne pouvoir rien faire. Quant à vous, pauvre paysanne pitoyable, quelle tourmente de la guerre vous a poussé à réagir de cette façon, dans cette situation si embarrassante, à vous déshabiller pour offrir votre corps à un jeune soldat ayant à peine l'âge de votre petit frère. La troupe quitte le village, la jeune femme nous accompagne, toujours d'une démarche hésitante, raide, les yeux fixés dans le vide, sans aucune réaction. Elle avance d'un pas hésitant, mais avec l'heureuse impression d'avoir échappé à une souillure. Nous arrivons près de la route nationale, à notre gauche. Le fleuve est encombré de barques de toute nature, grouillant de gens. Ce sont les réfugiés de la zone de combat venus le jour d'avant. Ils lancent des appels de recherche, des demandes d'informations tout le long du fleuve, posent des questions sur ce qui arrive à leur village, partent à la recherche des membres de leur famille, ceux qui n'ont pas pu s'en aller et sont restés dans les zones de combat. Des pleurs, des lamentations se répandent dans l'air. Oh mon Dieu, quel malheur! Toute la famille de Monsieur X est morte. Laï, c'est pas Laï. La vieille dame sur la barque lève les bras en faux vociférant, les agite pour attirer l'attention de la jeune femme qui nous accompagne. Celle-ci s'arrête un instant, puis tout d'un coup elle se réveille, elle réagit. Laï, c'est toi, Laï, voici ta maman. La jeune femme tourne sa tête en direction du fleuve et pousse un cri. Maman, maman! Elle bouge ses lèvres tremblantes en pleurant. Notre maison a brûlé, maman! Notre maison a brûlé! Elle s'avance au bord du fleuve, toujours de la démarche hésitante de quelqu'un qui n'a plus aucune connexion avec la vie en cours. Sa robe blanche se détache de la scène comme une fleur sur le fond verdoyant des cocotiers. Je continue à marcher, tête baissée, en réprimandant quelques soldats qui continuent à suivre du regard la pauvre femme. « Alors, fainéant, il faut presser le pas pour attraper le bac et traverser la rivière. » Pourtant, mon cœur est rempli d'un sentiment bizarre, contradictoire. Un miracle s'est produit. J'ai pu ramener cette pauvre femme à sa famille. Même dans les moments les plus désespérés, il y a de l'espoir. Le bateau ramène tout le bataillon à Mitor, sous les yeux pleins d'admiration de la foule. Nous nous servons du stade comme campement. Je marche sur un pont en regardant le fleuve. L'eau est aussi sombre que mon âme. Je me promène seule. J'ai des vagues à l'âme, mais elles sont aussi noires que la nuit qui m'entoure. Heureusement, j'ai retrouvé un ancien camarade de l'école secondaire, Bang, de toute petite taille. Mais c'est le plus chapardeur des 15 officiers qui se sont portés volontaires pour rejoindre le corps des commandos à leur sortie de l'école des officiers de Touduc. Il m'invite à prendre un repas avec lui, mais je ne peux que boire une bière. Après, nous sommes allés voir le film « Le soleil se lève aussi », d'après Hemingway, mais mon cœur n'y est pas. Je suis rentré tard dans la nuit, au campement, en pensant à la jeune fille morte. Pauvre Vietnam! Bon Dieu, pourquoi Dieu a-t-il puni notre peuple? Pourquoi nous faire perdre tant de jeunes vies? Après, je m'apitoie aussi sur moi-même. Pauvre idiot. Demain, nous allons retourner à Saïon. J'espère pouvoir me débarrasser de mon treillis pendant quelques jours. Mais ce ne sont que des souhaits chimériques. Nous savons que la situation politique est déplorable à Saïgon. Les troubles continuent d'augmenter. Les manifestations bouddhistes et catholiques vont en s'amplifiant. Les descentes dans la rue sont devenues monnaie courante dans la capitale. Pour la première fois de ma vie, en route cette fois vers Saïgon, j'ai senti la colère grandir en moi. Nous, les parachutistes, nous allons camper à la gendarmerie nationale, munis de masques à gaz, avec pour mission de réprimer les manifestants. Août 1964,
dis-moi. Oh, trời ơi, đọc lại thấy ghê gớm quá. Nhưng mà chắc là Măng sẽ đọc một khúc ngắn thôi, phần tiếng Việt cho các thính giả nghe phần tiếng Việt. Và để cho mọi người tìm hiểu thêm nếu muốn nha. Măng sẽ đọc một chút phần tiếng Việt. Cảnh chết của hai vợ chồng và ba đứa con trước mắt tôi. Họ chết từ ngày hôm kia khi địch đặt bộ chỉ huy ở khu nhà thờ. Người chồng là ông Tư, ông Từ giữ nhà thờ đã đem cả gia đình vào trốn dưới cái bệ thờ Chúa. Tượng Chúa ngã nghiêng, tượng thiên thần vỡ tung tóe. Hai bàn tay trắng bằng đất nung lăn lóc trên sàn nhà. Khi tôi cúi xuống nhặt hai bàn tay gãy thì khám phá ra năm xác chết trên. Họ chết ngồi, hai vợ chồng ngồi sát nhau ôm ba người con trước ngực. Họ chết vì bị sức ép nên thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nét mặt in vẻ hốt hoảng. Tôi ra lệnh kéo xác họ ra sân. Giáo đường bây giờ im vắng. Tượng Chúa linh động trong tỷ thế nghiêng ngả. Nắng ở ngoài không rọi vào. Không khí nặng nề, lạnh ngắt. Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế hỏi thầm: Thượng Đế, Ngài có thật đó không? Khi tôi bước ra đằng sau nhà thờ qua khu nhà ở của những người chết, một chiếc áo tím chắc hẳn của cô gái còn phơi phới bay trong gió. Nhìn ra xa, xác cô gái nằm thẳng trên sàn gạch, nắng thật sáng rọi lên rực rỡ. Người tôi như ai cắm một lưỡi dao oan nghiệt vào tim, thật buồn. Tôi loay hoay đốt một điếu thuốc. Cái chết quả bi thảm, nhưng hình ảnh của cô gái nằm chết khi chiếc áo còn bay trong gió vang vang nơi trí não tôi như một tiếng kêu thê thảm không dứt âm. Hai ông bà cụ già tên Việt Cộng Trẻ, người cha người mẹ họ đã sống, đã chết, dù sao cũng có chủ đích, có chọn lựa, cũng đã qua gần hết cảnh sống. Cô gái chết bất ngờ không báo trước, yêu đời như màu tươi của chiếc áo. Tôi choáng váng ngộp thở, người lao đao trong một niềm giận dỗi phiền muộn không cùng. Đụng lớn, tiểu đoàn lấy được một lô súng đạn, thừa thắng truy kích địch để lừa chúng về quốc lộ 4. Bên trái là sông Tiền Giang, tiểu đoàn 3 nhảy dù bên phải làm thành phần chặn bít. Tiểu đoàn tôi lừa địch từ đông sang tây, Việt Cộng phân tán thành từng toán nhỏ để chạy trốn. Ba đại đội tác chiến được sử dụng để lục soát không chừa một hốc nhỏ. Việt Cộng được moi lên từ các ao bèo bờ lúa đụng rơm. Cuộc truy kích vừa khôi hài vừa hào hứng như trò chơi. Tôi lầm lì đi giữa hàng quân, trận đánh ngày hôm qua, một đêm mất ngủ, cái chết hàng loạt của Việt Cộng, những thây ma tinh hình lăn lóc, tất cả đổ ào xuống một lượt trên tâm hồn hồn nhiên. Tôi ngất ngư như lần đầu tiên uống rượu, nhưng đây là cơn say đen. Xua quân đi vào một vườn dừa rộng, tiểu đội bên trái, tiểu đội bên phải lục soát dọc theo hai con rạch nhỏ bao quanh khu vườn. Tôi đi vào ngôi nhà đang âm ỉ cháy. Những cột lớn, lỏng chỏng, hỗn độn bốc khói xám. Một người đàn bà áo trắng quần đen, tay ôm chiếc lẵng mây trước ngực, ngồi im trên nền gạch, đôi mắt nhìn thẳng, ngơ ngác. Thấy chúng tôi đi vào, chị ta đứng dậy, đứng thẳng, người như pho tượng, như thân cây chết với đôi mắt không cảm giác. Thằng bé theo tôi cùng tên Hiệu Thính Viên lén ngay vào bếp kiếm thức ăn. Tôi đi đến trước chị đàn bà. Làm gì chị ngồi đây, không biết đang đánh nhau sao? Im lặng. Đôi mắt ngơ ngác lóe lên tia nhìn sợ hãi. Bỗng nhiên, chị đưa thẳng chiếc lẵng mây vào mặt tôi, động tác nhanh và gọn như một người tập thể dục. Sau thoáng ngạc nhiên, tôi đưa tay đón lấy. Hai bộ quần áo, chiếc khăn trùm đầu, gói giấy nhỏ buộc chặt bằng dây cao su, mở gói. Hai sợi dây chuyền bằng vàng, một đôi bông tai. Của chị đây hả? Vẫn im lặng, nỗi im lặng ngột ngạt lạ lùng. Con mẹ này điên rồi thiếu úy, chắc sợ quá hóa điên. Tên hiệu thính viên thì thầm sau lưng tôi, mắt nó sáng lên khi nhìn vào những miếng vàng chói trên giấy. Vàng chắc cũng hơn một lượng, lấy đi thiếu úy. Ê, đi đi. Tên lính xua đuổi người đàn bà đi chỗ khác, lạnh lùng chỉ xoay người bước đi như xác chết nhập tràng. Chị kia, quay lại đây tôi trả cái này, tôi nói vọng theo. Người đàn bà xoay lại cùng với những bước chân im lặng trở về đứng trước mặt tôi. Nhưng đôi mắt bây giờ vỡ bùng sợ hãi, vẻ hốt hoảng thảm hại làm răng rúng khuôn mặt và run đôi môi. Chị ta còn trẻ lắm, khoảng trên dưới 27-28 tuổi. Da trắng mát tự nhiên, một ít tóc xõa xuống trán làm nét mặt thêm thanh tú. Tôi đưa trả chiếc lẵng mây, chị đàn bà đưa tay đón lấy, cánh tay run rẩy như tiếng khóc bị dồn xuống. Chiếc lẵng rơi xuống đất, hai cánh tay buông xuôi mệt nhọc, song song thân người, dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi hươi mũi súng trước mặt chị ta. Ngồi đây, tôi chỉ nòng súng vào bực. Khi nào tụi tôi đi thì chị đi theo, tại sao khóc, nhặt vàng lên đi chứ. Im lặng, chỉ có nỗi im lặng kỳ quái, thân thể người đàn bà cứ run lên bần bật, nước mắt ràn rụa. Từ từ chị đưa bàn tay lên hàng nút áo trước ngực. Không, không thể như thế được. Tôi muốn nắm bàn tay kia để ngăn những ngón tay run rẩy đang mở dần những hàng nút bóp, để phơi dưới nắng một phần ngực trắng hồng. Không phải như thế chị ơi, người đàn bà đã hiểu lầm tôi. Không lấy vàng và bắt người đứng lại. Chị ta không hiểu được lời nói của tôi. Một người Việt Nam ở cùng trên một mảnh đất. Chị tưởng tôi muốn thèm muốn thân xác và đòi hiếp dâm. Tội nghiệp cho tôi biết bao nhiêu, một tên sĩ quan 21 tuổi làm sao có thể biết đời sống đầy máu lửa và đớn đau tủi hổ đến ngần này. Tôi đi lính chỉ với một ý nghĩ đi cho đến cùng quê hương và chấm dứt chiến tranh bằng cách góp mặt. Thê thảm biết bao nhiêu cho tôi với ngộ nhận tủi hổ này. Thê thảm cho tôi, cho những người lính chung quanh, vì lính chúng tôi có thể tàn bạo khoảnh khắc, tham lam lén lút, nhưng chúng tôi đâu có phải là một thứ lính tẩy trên quê hương. Người ngoại cuộc với những tàn phá kinh tởm do chiến tranh này gây nên. Chúng tôi có lòng nào hưởng cảm giác trên xác thân của một người đàn bà Việt Nam trong cơn vỡ nát kinh hoàng, thống khổ. Thôi tới đây đủ rồi Nếp ơi. Nhắc lại những cái này thấy cho lâu lâu mình cũng cần được nhắc lại để mà mình đừng có quên là có bao nhiêu người đã quá đau khổ trong cái cuộc chiến vừa rồi. Và nhớ lại kỳ vừa rồi tụi mình mới nói chuyện đó, nói về vấn đề hòa hợp với hòa giải gì đó đó.
Xin lỗi nha.
Trời ơi, những cái đau đớn này làm sao mà quên, mà hòa với hợp với giải, trời ơi.
Có giải đi nữa cũng không hợp được.
Trời ơi.
Không thể hợp được.
Không phải đâu, không phải vì không muốn đâu, nhưng mà Nếp à, ở bên Mỹ này nè, hồi xưa đó người Nhật đó, trong kỳ mà chiến tranh thế giới thứ hai đó, họ bị đối xử cũng thê thảm lắm nha, không có tới nỗi này đâu. Chắc không tới nỗi, nhưng mà họ bị tập trung vào trong cái trại tập trung, rồi bị coi chừng, rồi bị khinh miệt đủ thứ hết á. Rồi nhưng mà sau này mới đây nè, Nếp có đọc không? Có cuốn sách đó, người ta kể cái chuyện lại là cách nào để mà giải quyết những cái đau đớn, những cái hờn giận, những cái thù hằn hồi hồi đó. Họ giải quyết làm sao? Nếp có đọc không?
Có đọc một chút, có đọc vài một khúc với lại thì là Nếp cũng có đọc, có hiểu, có thể hiểu cho họ được. Nhưng mà cái đó là giữa người dân với người dân.
À.
Nếp nghĩ như vậy đó. Nghĩa là không phải là người chung chủng tộc, phải không?
Ờ à, đúng rồi, tại vì là Nhật với Mỹ, đúng rồi, không có phải là người Việt như người Việt với người Việt,
hơn
đúng rồi,
là,
đúng đúng.
Hơn nữa là lúc đó là Mỹ chống lại chính phủ Nhật hồi đó đó.
À.
Dạ. Yeah. Để coi hồi chắc là năm năm 40-41, 1940-1941 sau Pearl Harbor đó.
Nhưng mà dạ, Nếp nói đi.
Nghĩa là Nếp nghĩ là giữa người dân với nhau có thể xử dễ dàng hơn, chứ không phải là còn cái này giữa người Việt cùng một chủng tộc. Làm sao?
Mà cái chữ họ dùng đó, cái chữ họ dùng đó, Măng thấy họ dùng chữ reparation, mình dịch làm sao? Sửa chữa lại hả?
Reparation
đó,
reparation, cũng như là làm cho nó lành được,
làm lành trở lại. Chứ mà có hòa hay là giải hay là hợp làm sao mà có? Trời ơi, mà không phải.
Mỗi lần xin lỗi Măng nha, Măng nói sao mà thấy sao mà nó xa xôi quá, nó khó khăn quá, thành ra làm mình cũng cười mà tức cười kiểu hơi nghĩa mai cấp đỉnh đó.
Ai nói? Thì bây giờ cười rồi chứ làm gì giờ. Nhưng mà Nếp à, Măng thấy Mỹ nó đánh lại Nhật là tại vì Nhật nó cũng ghê gớm quá trời. Nó đi nó phá phách, nó cũng đi chiếm bên Tàu rồi bên Việt Nam, nó cũng là một thứ xâm lăng hồi đó, đúng không? Thì Mỹ thì không có bị xâm lăng, nhưng mà Mỹ đi giúp cái người bị xâm lăng, phải không? Cái là mình nói chung chung là như vậy đi, không có vô chi tiết. Nhưng mà đây đó, Nếp nhớ, Nếp nói là chiến tranh trong miền Nam là cũng là có những người khác tới từ miền Bắc tới rồi làm cho miền Nam bị vậy, chứ thiệt ra đâu phải người miền Nam mà đi phá phách, đi làm, đi giết người khác đâu, phải không? Mà bây giờ mình giống như bị ăn cướp, nó vô nhà xong cái nó ra rồi cái nó nói thôi giờ quê nha, được không? Ở bên Cali nó có mấy
nó cướp rồi thì giờ nó nói quê hay là không quê gì, cái nó là chủ rồi, phải không?
Thì đó, thì bây giờ Thắng Măng thấy
phải làm hòa hả?
Măng thấy mình không có nên nói cay đắng, bây giờ nói một cách thẳng thắn nha, một cách là kêu bản gì, không có bị những cái xúc cảm nó chiếm mình để mình nói những lời cay đắng. Nhưng mà mình nói thành thật thẳng thắn một điều này, bây giờ trong một cuộc chơi đi, mình nói cuộc chơi đi, cái người mà thắng đó thì phải có cái rộng rãi, có cái sức mạnh để mà hàn gắn. Cái chữ repression là hàn gắn.
Hàn gắn, đúng rồi.
Là cái đó là phải là hàn gắn, chứ không phải là hòa hay hợp hay giải gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì tại vì nó vỡ rồi, phải không? Mình phải hàn gắn. Mà ai có cái sức mạnh để mà hàn gắn cái người mà bị đè bẹp đó, những người chết như vậy đó, người thân mà chết như vậy, rồi mất mát như vậy đó, cháy nhà cháy cửa mà sợ hãi như cái cô đó mà tột cùng như vậy đó, mà bây giờ biểu người ta hòa với hợp với giải sao được ta? Thì phải hàn gắn, phải không?
Đúng rồi, mà hàn gắn cách nào?
Hàn gắn thì cái người mà mạnh mẽ, cái người thắng rồi là cái người mạnh mẽ, thì phải có những cái hành động như thế nào mình mới giúp được hàn gắn chứ. Măng nhớ tới kỳ trước nói chuyện với Minh Huệ, có một cái art mà của Nhật á, mấy cái chén bể đó mà nó dán lại, nó để cái sợi chỉ vàng. Hàn gắn kiểu đó thì nên hàn gắn ha. Từ những cái vết thương, những cái đổ vỡ mà làm thành những cái công trình nghệ thuật thiệt là đẹp, mà bây giờ người ta đua nhau, người ta đập chén đặng người ta, chứ không phải là vỡ bình thường đâu nha. Người ta đập ra, người ta dán lại cho đẹp đó.
Đúng là nghệ thuật.
Nhưng mà bây giờ những cái mất mát mà vật chất thì khỏi nói đi, nhưng mà tinh thần, trời ơi, làm sao mà hàn gắn, làm sao mà để cho không biết rồi nha.
Mà nữa là những người người ta bị như 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 chúng mình, bao nhiêu người chỉ biết là nước của họ, nước non của họ là miền Nam, mà bây giờ họ bị đuổi ra khỏi cái nước của họ thì là bây giờ biểu hàng gắn làm sao?
Thì giống như muối nếp có một cô bạn phải không? đi bị dứt áo đi một cách khốn khổ, không còn cái gì hết, tình gia đình không còn một ai, không có một cái gì hết, rồi rồi làm sao nữa,
rồi rồi nghĩa là không có của, không có người quen, không có ai hết trơn, chỉ nghĩa là đi rồi đó là đâu có tưởng là còn sẽ trở lại trong 2-3 năm gì đó, hoặc là có học thêm thì là trở lại, rồi cái 5 ngày sau té ra cổ mất, vừa mất người mẹ của cổ á, mà hỏi mà họ mất người mẹ là cái đất của cổ, cái miền Nam đó, cổ chỉ biết miền Nam thôi chứ cổ đâu có biết cái gì khác, cái xứ nào khác là của cổ đâu, thành ra cổ mất hai cái lượt sống của cổ, hai cái nguồn sống của cổ, thì là cổ như là cái người mất hồn như cái cô này, cái cô mà mình mới gặp đó, cũng như là họ mất hồn rồi đó.
Mà mất hồn mình nói hai chữ mất hồn nghe dễ nha, nhưng mà mấy người đó họ họ mất hồn như vậy rồi làm sao họ sống?
Thì họ đâu còn sống nữa, họ sống như là cái xác chết vậy đó, họ vẫn sống, họ cũng biết là họ vẫn sống, nhưng mà họ sống để làm gì? Những cái đó, cái câu đó nó trở nó vòng vòng trong trí của cái người đó đó, tại vì sống để làm gì ta?
Thì vậy là không có làm ăn gì được hết hả? Không làm ăn gì được hết hả? Đi lang thang hả?
Không có làm cái gì hết á. Tại vì đâu có tập trung trí gì được nữa đâu mà học hành rồi...
hay là làm việc hay là đi làm việc hay gì hết
không,
hả?
Không có còn biết cái gì nữa. Thành ra, nhưng mà vẫn còn tỉnh. Chứ không phải là mất tất cả. Nhưng mà tỉnh thì biết mình vẫn còn sống. Nhưng mà cái lúc cái 5 ngày sau đó là cổ chỉ biết cổ có cái tên đó thôi, cổ không còn biết là họ là gì, nghĩa là không cần biết gì nữa hết trơn, nó muốn chết thôi.
Đó rồi bây giờ những cái trường hợp đó rồi thì bây giờ làm sao mình làm sao để hàn gắn hả, để cái hàn gắn trong lòng những cái người đó, đúng là hàn gắn trong lòng của nhau đó phải không?
Đúng rồi.
Hàn gắn trong lòng của nhau đó,
chia sẻ với nhau cái gì mới là như Mang nói đó. Thì cái người thắng đó, cái người mà mạnh đó, họ nghĩ là họ mạnh đó, thì là họ phải
có cái trách nhiệm,
cái bàn tay của họ ra,
đúng rồi, phải có cái trách nhiệm để mà nâng người ta đứng dậy. Cái người mà người ta té xuống rồi thì mình phải nâng người ta đứng dậy. Cái người
nếu
mà
muốn,
người ta thương tích
hòa giải nha.
Không được, hai cái chữ mình mang thấy cái mấy cái chữ đó vô duyên quá, nó không giống ai hết á. Mấy cái chữ đó không có nè, anh em trong nhà mà còn có hòa hợp không? Rồi có hòa giải không? Mà bình thường đó. Không, nhưng mà bình thường đó không có đau thương gì hết trơn á, mà giận dỗi thôi đó, thì mới nói chuyện hòa hợp hòa giải chứ này bao nhiêu đau thương mà bỏ cái chữ đó đi kia mà mang thấy chữ vô duyên. Phải là hàn gắn, đúng rồi.
Thương mình quá, họ thương mình quá, thành ra họ kêu mình cứ
cái chữ đúng là hàn gắn. Làm sao để hàn gắn những cái vết thương trong lòng của người ta, những cái mất mát của người ta, để cho mà người ta đứng lên lại được thì cái xứ nó mới khá lên được. Chứ bây giờ một nửa nước mà sống lê thê lết thích như cái cô bạn của nếp mà sống mà như chết thì làm sao?
Thì bởi vậy thành ra cổ mới là muốn dứt đi hết tất cả những cái gì mà có dính dáng gì tới Việt Nam. Cũng dứt đi, cũng như là họ cổ lấy cái ruột của cổ bỏ ra một phần đó,
để cho đừng đau đớn đó.
Nam không còn nữa, nên chúng tôi đau quá đi.
Đó
thành
đó.
Ra cổ làm như vậy cũng như là hết nói, hết có nghĩ tới,
dẹp luôn,
không còn nhớ, không còn gì nữa,
dẹp luôn,
tại vì mất Việt Nam rồi,
dẹp luôn, ok. Thôi chắc tụi mình nói hoài chắc cũng chưa có hết đâu, tại vì cái chuyện này nó tùm lum, mà mình thì không có khả năng gì hết, thì chỉ có người hai mụ già ngồi nói chuyện vô duyên vậy thôi.
Rồi đúng rồi, mình biết mình thiếu gì không, mình
khi
thiếu trầu.
Thiếu trầu.
Miếng cao.
À, trầu với cao đúng rồi. À thì sao đi?
Mà chút thuốc
chứ. Bữa rồi bữa nào nè, măng dám thử lắm mà nha. Thử coi là làm sao. Sạch răng lắm mà nha, cái răng nó sạch lắm à.
Ngoái, trong cái ông ngoái cho bà ngoại thành ra có thử rồi ăn với bà ngoại ăn cao.
Cày chảy nước mắt luôn á. Cày chảy nước
đúng
mắt.
Rồi. À. Nhưng mà rồi đó thì bà còn răng đâu mà bà xỉa.
Dạ, thì đó hết rồi.
Mình làm bộ, mình xỉa răng mình.
Rồi. Nếp ơi, chắc mình chia tay nhau ở đây đi.
Dạ.
Sao phải có cái lon trầu. Cái ống trầu. Rồi, vậy tụi mình chia tay nhau ở đây. Kỳ sau nữa thì sẽ mời.
Trời ơi, nghe được cái giọng của măng sao mà nó êm đã đời quá.
Rồi, hẹn nhau lại kỳ tới hả Nếp hả? Và Nếp sẽ lựa một đoạn khác nữa. Để kể chuyện cho con cháu nghe nữa nha.
Đúng rồi.
Rồi.
Đặng mai nó kích thích tụi nó nào mà nó muốn học thêm, nó học tiếng Việt với mình chứ.
Nó mà nghe tiếng Việt quen lỗ tai rồi là nó nói lẹ lắm mà nó đọc được luôn đó, dễ lắm.
Thôi, nhưng thằng 6 tuổi rồi thì Nếp phải ráng dạy cho nó mới được.
Cho nó nghe nhiều là nó lọt lỗ tai liền thôi à, ăn thua nghe thôi à. Rồi, ok. Rồi chúc Nếp một buổi tối bên đó ấm cúng, ngủ ngon nha.
Rồi, cảm ơn Măng nhiều.
Rồi
chúc Măng đi dạo phố nha.
Chưa, không biết có còn sức đi dạo nữa không. Thì bây giờ chúng mình cùng chào các thính giả. Xin chào quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Tôi là người chiến binh, xa gia đình đi kháng chiến. Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu, người em gái tôi yêu. Hay hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười tươi bên anh chồng kỳ khôi, thời loạn thế có ai cần áo cưới. Cưới vừa xong là tôi đi, cưới vừa xong gái nhỏ miền xuôi, nhưng không chết người trai chiến sĩ. bên mộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương nhớ xưa em hiền hoa áo anh em phiền tà nhớ người yêu màu tim nhớ người yêu màu xim giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời chẳng được ngó mặt người nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi nàng có đôi người em có em thơ sẽ lớn và tin giữ đi mau rồi tin cưới đi sau chiều hành quân qua những đồi xin nhưng bà xin nhưng bà xin đời tiên Cheers.